Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn nội dung của tiểu thuyết Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ông Cửu Hương Cá Hoàng là người chân chất, hòa hưởng, ở trong làng chẳng hề có mít lòng ai. Mà tôi tớ trong nhà, ổng cũng chẳng rầy rà đứa nào. Còn bà cả thì lanh lợi nóng nảy, ham nói ham gây, lại ưa cậy thế cậy thân, nên tá điền tá thổ đều sợ bà khiếp phía. Bởi vợ chồng tánh ý như vậy, nên cái quyền làm chủ ở trong nhà, ở nơi tay bà, chứ không phải ở nơi ông. Mỗi việc gì bà cũng liệu định, ông không biết chi hết. Ông Cửu Hương Cá Hoàng có một người con tên là Tô Hồng Thiện, làm chức hương sư, nhà cửa ở tại Châu Thành, Bạc Liêu. Ông hương sư Thiện năm nay mới 40 tuổi, thổ nay vợ chồng không có con, nhưng mà giàu bằng ông Cá Hoàng. Người ta đồn ông thường thường có trong tủ sắt đến 20-30 muôn bạc mặt. Vợ chồng ông ăn chơi phong lưu lắm, nhà có sắm xe hơi mà lại có mướn tới 2 người nấu đồ ăn. Một người nấu đồ Tây, một người nấu đồ Tàu, đặng trở bữa ăn cho ngon miệng. Bữa nay vợ chồng hương sư Thiện buồn, nên buổi sớm mơi ăn đồ lót lòng rồi mới lên xe chạy xuống láng dài mà thăm anh. Thổ nay bà cả không ưa bà hương sư, còn ông cả thì có tánh ít oi. Bởi vậy vợ chồng hương sư tới nhà, thì vợ chồng ông cả chào hỏi lợt lạc như người dân, chứ không niềm nở cho lắm. Tuy vậy mà vợ chồng hương sư không câu chấp, giữ một lòng cung kính anh chị, đủ lễ luôn luôn. Tú tài Tô Hồng Sương đứng ở trong buồng, nghe có chú thím xuống thăm thì bước ra chào. Hương sư Thiện thấy cháu thì hỏi rằng, cháu thi đậu rồi, bây giờ cháu tính làm việc gì? Đi học nữa hay là xin vô nhà nước mà làm việc? Thưa, má cháu biểu ở nhà mà coi sóc ruộng nương, không muốn cháu đi học nữa mà cũng không cho cháu đi làm việc. Chị cả tính như vậy cũng phải, nhà có một mình cháu là trai, học tới bực đó cũng đủ rồi, đi học thêm nữa mà làm gì? Còn nhà mình đủ ăn, chứ phải thiếu thốn gì hay sao, nên phải đi làm việc. Thôi, cháu lo cưới vợ rồi giúp đỡ cha mẹ trong việc ruộng nương thì tốt hơn. Mấy tháng này cháu về nhà, vậy cháu có tính đi coi vợ chỗ nào hay chưa? Tu Tài Sương chưa kịp trả lời, thì bà cả hớt mà đáp rằng, hôm qua tôi với cha nó dắt nó đi coi con gái nhà bá hộ Chinh ở bên cái giày. Bá hộ Chinh tôi biết, người đó giàu lắm. Thiệt giàu lắm mà. Qua thấy mấy lẫm lúa, nghe nói mỗi năm thâu góp gì tới cả 100.000 giả không biết. Có chứ, bá hộ Chinh giàu có danh mà. Sao, chị coi con nhỏ đó có được hay không? Được lắm, con nhỏ xứng với thằng Sương quá, dễ thương không biết chừng nào. Coi thế họ chịu gả hay không? Sao lại không chịu? Họ thấy mình qua họ niềm nở hết sức. Họ đãi một bữa cơm hẳn hoi quá. Thằng Sương mà nó lọt vô nhà đó, thì ngày sau tiền bạc nó làm giống gì cho hết. Nó giàu hơn chú nó nữa à? Hai vợ chồng hương sư ngó nhau mà cười. Bà cả tưởng hương sư không tin lời của bà, nên bà nói tiếp rằng, thiệt chứ, giàu bực đó mà có 4 đứa con, sao chia ra? Rể lãnh một phần cũng bổn chứ. Huống chi con nhỏ mình coi đó là con út, vợ chồng ông bác hộ cưng lắm. Thằng Sương vào đó tự nhiên nó phải no hơn sắp kia. Chị dành cho con nhỏ đó rồi, còn anh cả chịu hay không? Bà cả cũng hớt đi mà trả lời rằng, sao lại không chịu, chịu hay không từ nơi tôi, cha nó lôi thôi lắm. Ông có biết gì đâu, hễ tôi chịu thì tự nhiên ông cũng chịu. Hương sư Thiện chúm chím cười nữa, và dây lại hỏi Tú Tài Sương rằng, còn cháu, chắc coi con nhỏ đó cháu đành hay không? Thưa đành. Nè, vợ chồng là vì trăm năm của cháu, vậy cháu có quyền lựa chọn. Cháu phải suy nghĩ cho kỹ, chứ hễ cưới vợ về rồi thì cháu không được chê bai chi hết đa. Thưa, cháu đành chỗ đó. Hương Sư Thiện gật đầu rồi nói với bà cả rằng: cháu đã đành rồi, vậy anh chị cậy mai nói với đàn gái như họ chịu gả thì mình bước tới và xin cho cưới phất cho rồi. Bà cả đáp rằng: tôi cũng tính làm rút, hễ họ gả thì tôi xin cho cưới liền. Cô Ban Biện hồng hạnh vâng lời mẹ, nên buổi sớm mơi cô xuống nhà thím giáo Điểu kiếm chuyện mà đuổi mẹ con thím giáo đi phất, đặng Tú Tài Xương cưới vợ cho êm. Cô tưởng con nhà nghèo thường quyền thế ham bạc tiền, hễ mình hăm dọa rồi cho tiền thì muốn khiển bề nào cũng được. Chẳng dè cô gặp cô Hảo, cô nghe những lời nhỏ nhoi thiệt thà mà cứng cỏi, làm cho cô chưng hửng rồi bối rối trong lòng. Bởi vậy cô tính trở lên nói chuyện lại cho mẹ nghe. Đi dọc đường cô có ý lo, lo là lo nổi cô Hảo có chữa. Cô lơn tơn bước vô cửa, thấy vợ chồng Hương Sư Thiện thì cô mừng và nói rằng: may dữ hôn, có chú thím đây nữa. Tôi đường tính xin má mời chú thím xuống mà nói công việc nhà. May chưa mời mà thú thím xuống thì xong quá. Hương Sư Thiện lẹ miệng hỏi rằng: cháu muốn mời chú mà nói chuyện gì? Nói chuyện thằng Tú Tài đây mà, nó làm lộn xộn quá. Ý bà cả không muốn cho vợ chồng Hương Sư Thiện biết việc Tú Tài Xương tư tình với con thím giáo Điểu. Bởi vậy mà bà chẩn cô Ban Biện mà nói rằng: nãy giờ má có nói chuyện cho chú con hay rồi, chú con biết ông bà Bá Hộ Chỉnh. Chú nói ổng thiệt giàu lớn, chú biểu nói mà cưới phất cho rồi. Cưới giống gì được, công việc chằm nhàm, phải tính làm sao cho êm rồi cưới chứ. Ê, nhiều chuyện thì thôi, việc tầm bậy hơi nào mà lo. Không lo sao được má, thì mình đuổi nó đi, có tử tế lắm thì cho ít đồng bạc, chuyện gì đó mà phải lo. Trời ơi, má nói nghe dễ như chơi, việc khó lắm đa mà. Chứ không phải dễ đâu nha. Khó giống gì? Nó nói láng chán, tao làm cho nó đi tù chứ không chê. Hương Sư Thiện nghe hai mẹ con bà cả cãi lẫy, ông muốn biết coi việc gì đâu mà người nói khó kẻ nói dễ, nên ông nói rằng: việc gì đâu vậy? Tú Tài Xương nghe chú xen vô mà hỏi, thì cậu bét đi vô buồn. Cô Ban Biện ngồi tại góc ván gần bà Hương Sư, rồi dây qua mà nói với cô Hương Sư rằng: việc của thằng Tú Tài đây chứ có việc gì đâu. Mày sẵn có chú thím dưới đây, để cháu tỏ hết công chuyện cho chú thím nghe, rồi bà con mình liệu định coi phải làm sao bây giờ. Thằng Tú Tài về ở nhà mấy tháng nay, nó nhè trai gái với con thím giáo Điểu. Nó chơi lén cháu không hay, mà cha với má cháu cũng không dè. Chưa phải mình biết thì ai để nó làm kỳ cục như vậy. Hôm sửa soạn đi coi vợ cho nó, bà chủ ở một bên đây, bà lén cho cháu hay. Má cháu kêu hỏi, nó chịu. Nó nói là buồn nên chơi qua đường, không quan hệ gì. Má cháu giận thím giáo Điểu rù quến, việc không tốt nên biểu cháu đuổi mẹ con thím đi cho rồi. Hồi nãy đây, cháu xuống nhà thím giáo, cháu rầy thím thì thím than trời trách đất, thím nói oan ức, thím không hay chuyện gì hết. Cháu muốn cho xui việc nên cháu hăm hè thím cho thím sợ, rồi cháu dỗ ngọt biểu thím làm giấy bán cửa bán nhà cho cháu, đặng cháu cho thím vài trăm đồng bạc làm vốn đi xứ khác mua bán làm ăn. Nhà cửa của thím thì không ra gì, mà thôi, mình muốn êm chuyện nên cho thím chút đỉnh cho vui lòng. Thím chịu, thím tin nếu cháu cho thím tiền thì thím dắt con lên Sài Gòn mà nương dựa với em của thím. Ngặt thì con nhỏ đó không chịu đi. Nó nói thằng Tú Tài có thề thốt bề nào cũng cưới nó làm vợ. Chừng nào thằng Tú Tài giáp mặt với nó, nói rằng bỏ nó mà cưới vợ khác, thì nó mới chịu đi. Xong đi thì nó không thèm lấy một xu của ai hết. Cháu tưởng nó muốn làm khó, nên dỗ nó mà cho thêm 100 nữa là 300. Nó nhất định không chịu, nó này phải cho nó gặp mặt với thằng Tú Tài. Chừng nào thằng Tú Tài nói bỏ nó, thì nó chịu đi. Nó liều mạng như vậy, bây giờ mình biết làm sao? Bà cả chau mày nói rằng, chuyện gì mà phải cho 300 đồng bạc? Bạc đâu mà uổng vậy? Tử tế lắm thì cho 1-20 vậy thôi chứ. Con không phải dạy đâu má, chuyện khó lắm. Khó giống gì? Nó dám làm gì sao? Nó nói lộn xộn, tao cho má con nó ở tù rụt xương. Nó không nói lộn xộn gì hết. Nó ở đó mà bẹo trước mặt mình hoài, mình sao chịu nổi? Ai mà cho nó ở trong đất nữa? Mà không cho nó ở, thì nó dỡ nhà qua cất nhà khác mà ở là càng xấu hổ nữa. Đây không có ai lạ, chú thím là người trong thân, nên con nói thiệt cho cha với má biết. Con nhỏ đó lấy thằng Tú Tài, con nghiến rồi. Sao con biết? Nó khai thiệt với con rằng nó có chữa được 3 tháng. Mà con coi tướng mạo nó, thiệt là có chữa đa, chứ không phải nó nói dối đâu. Nó có chữa thay kể nó chứ, con gái dại lấy trai thì chịu, ai biết đâu. Phải rồi, đồ hư lấy trai có chữa thì chịu. Mà nó ở đây, chừng nó đẻ con, rồi nó bẹo hoài đa, gây cho con mắt mình, mà rủi vợ thằng Tú Tài nó hay rồi làm sao? Bà cả nghe nói tới cái cô đó, bà hết nói nữa được. Còn ông cả thì ngồi hút thuốc, bộ tự nhiên, dường như không nghe chuyện gì hết. Cô Ban Biện mới hỏi Hương Sư Thiện rằng, bây giờ phải tính cách làm sao chú? Con nhỏ đó, nó nói chừng nào Tú Tài dấp mặt, nói với nó rằng không thèm nó nữa, thì nó đi liền. Đi mà không thèm xin một đồng xu. Châu biểu thằng Tú Tài xuống nói phức ít tiếng, đặng nó đi cho rảnh. Làm như vậy được không chú? Châu nói con nhỏ đó là con của thím Giao Điểu. Thím Giao Điểu nào ở đâu? Phải vợ của thầy Đặng Phi Điểu hồi trước dạy chữ nho và hút thuốc đó hay không? Thưa phải. Hồi chưa cưới vợ chú có học chữ nho với thầy hơn 1 năm. Thầy chết rồi mà. Thưa chết đã 4-5 năm nay. Vợ con thầy bây giờ ở đâu? Ở dưới đầu xóm đây. Làm nghề gì mà ăn? Thưa mướn ruộng của má cháu đây mà làm. Mỗi năm té ít chục dạ lúa, mẹ con ăn với nhau. Hương Sư Thiện gật đầu, ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngó quanh quất mà hỏi rằng, thằng Tú Tài nó đi đâu mất rồi? Cô Ban Biện kêu om sòm. Tú Tài xương ở trong buồng thủng thẳng bước ra. Hương Sư Thiện kêu và biểu rằng, lại đây chú hỏi một chút cháu. Sao? Nãy giờ chị hai cháu nói đó, mà có thiệt như vậy hay không? Chị hai cháu nói cháu muốn con gái của thím Giáo Điểu. Cháu thề thốt bề nào cháu cũng cưới nó. Cháu ăn nằm với nó, nên bây giờ có nghiến rồi. Phải như vậy hay không? Tú Tài xương lỏng lẻn đáp nho nhỏ rằng thưa phải. Hương Sư châu mày hỏi nữa rằng, bây giờ cháu còn thương con nhỏ đó không? Cháu cưới nó hay không? Thưa thương thì thương, chớ cưới làm vợ sao đàng. Thương thì phải cưới làm vợ, chứ thương mà sao lại cưới không đặng. Thưa cháu thương thì chơi qua đường vậy thôi, chứ con nhà nghèo nó lại quê mùa quá, cưới coi kỳ, cưới sao đặng. Cháu có thề thốt hứa làm vợ chồng với người ta hay không? Thưa có, mà thề bậy bạ có ăn chịu chỗ nào đâu. Nó sợ, nó nghe lời cháu lắm, hễ cháu xuống biểu nó một tiếng thì nó đi khỏi xứ này liền. Cháu ăn nằm với người ta đã có chữa rồi, bây giờ cháu tính bỏ người ta hay sao? Thưa, vậy cháu cưới nó làm vợ sao được? Vậy chứ sao cháu lại thề thốt với nó? Thề chơi có quan hệ gì? Tại cháu thề nên nó mới tin, nó mới lấy cháu.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Áo Trong Kinh Nghiệp. Chúc các bạn nghe.
Bây giờ cháu bỏ nó thì té ra, cháu gạt gẫm nó. Cái đó không tốt đâu cháu. Đã không tốt mà lại ác nữa. Con nhà nghèo ở đồng quê mùa, cháu giàu có mà lại học giỏi nữa. Cháu dùng môi miếng dụ dỗ tư tình với người ta có ngén, rồi cháu bỏ. Làm như vậy thật đức lắm cháu ơi. Tú Tài xương nín khe, không trả lời được nữa.
Chim quyên ăn trái trời mơn mông sóng xô thoảng nghe trong gió thoáng hương cao xuôi nhớ bụi trần chiều nay qua sông cười.